Nhưng tôi nói thêm nè, nhưng niệm Phật chẳng khó, mà khó ở sự bền lâu. Kiên trì một niệm như gan rèn sắt đúc, như một người địch với muôn người. Ngàn thánh đón ngăn không dừng lại, muôn trâu lôi kéo chẳng hoài đầu. Cứ trì mãi như vậy cho lâu lâu thì chắc được sự cảm thông tương ứng. Đó, xin lặp lại. Niệm Phật chẳng khó, mà khó ở sự biền bền lâu. Đôi khi tôi thấy là mình ráng thanh tịnh rồi mình chiêm nghiệm mới biết cái nghiệp của mình. Bây giờ đôi khi nghe với sư giảng vô có nhân duyên đầy đủ, sắp xếp thời giờ gia đình để vô nghe giảng pháp, thì nghe đây làm như con tâm mình nó phấn khởi niệm vô. Nhưng mà sau thời gian nào đó bắt đầu nó muốn thối rồi, cái nghiệp cái chuyện nó muốn mình thối rồi, nó không cho mình tinh tấn nữa. Đó. Rồi như vậy rồi đã là còn thời gian mới phát tâm lúc đầu thì hăng hái tu trì lắm, lần lần không khéo cái nghiệp mình nó lần lần nó làm dơi đi, nó muốn thối chuyện, thành ra không được bền vững. Quý Phật tử nào mà ráng đầy đủ trí huệ đầy đủ để nhiếp phục tâm mình, mà hồi trước khi vô tỉnh xá này phát tâm thọ giới quy y tu trì tinh tấn như thế nào, mà bây giờ bao nhiêu năm rồi mà tinh tấn như vậy đôi khi còn hơn nữa, rồi tự nó tốt. Ông tự ý mình để tâm mình coi. Thế mà nếu trường hợp mà trong tâm niệm mình nó có lỡ mà nó niệm muốn thối chuyển, muốn buồn, muốn rút đi một bước tới và hai bước lùi đó, thì mình để ý nó nghiệp mày ha, mày nghiệp mày. Ráng chuyển qua, ráng mà tha thiết lên lại Phật sám hối, rồi cái nghiệp con nó dắt con rồi, chết rồi nó dắt con lùi, con muốn đi tới rồi nó kéo lùi hoài thì sao được. Một tự để ý nó lùi là khổ đó. Khi mà cái tâm nó lùi rồi, nó phiền ba phiền não, trách trách đủ điều, không còn nhớ lời Phật nữa, thấy không? Mà khi mình được tinh tấn rồi là Phật dạy sao nhớ hết rồi, lướt qua hết trơn được hết. Mà khi mà nó lùi rồi là cái nghiệp nó bao phủ rồi, cái vòng vô minh mê mờ nó bao phủ rồi, cái điểm si mê nó bao phủ tâm mình rồi, làm nó đưa mình đến con đường đau khổ không, chấp trách phiền hà đủ thứ ha. Đó, mà khi mình tinh tấn rồi mình thấy, thì lúc mà mình thối chuyển tâm mình hơi u ám rồi đó, thì biết rồi cái nghiệp nó ấy là lên là Phật sám hối tha thiết thành lòng. Đức Phật đại từ đã đi, con thành lòng tha thiết để nhờ hào quang Đức Phật đây là chiếu dịu dùm tâm con, chuyển hóa dùm tâm con. Cái lòng thành nó được cảm ứng là chuyển hóa dùm mình ngay, chuyển hóa được ha. Đó là tử nào thấy gì đó thì được. Còn bây giờ mình tinh tấn được điều nó tinh tấn được, cứ tu trì tấn được thì cứ lo tu trì, còn mãi thì phải sám hối ngày đêm, thấy không? Ngày đêm cứ việc sự chỉ Phật tử ở nhà mà nó buồn muốn thối, cứ việc bất kỳ giờ nào, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, cũng cứ mặc cái áo giới lên Đức Phật, mình thờ Phật lên lại sám hối sự thì không đỡ lắm đấy. Tinh tấn mình được liền ha. Trở lại, mình phải khéo rằng cái đó kêu rằng ma ngủ ấm, nó chuyển nó phá mình đấy, chứ không phải chính mình cũng muốn vậy, nhưng mà lúc đó là ma ngủ ấm nó phá thì làm sao, phải cố gắng sám hối để chuyển quá, nhờ Phật lực tiếp ha, tiếp duyên để phá được cái ma ngủ ấm này, rồi mình tinh tấn qua, rồi mình tinh tấn lại ha. Kiên trì một niệm như gan rèn sắt đúc, như người địch với muôn người. Đang Phật tử coi vậy đó, ta cần một niệm trừ muôn niệm, một người địch với muôn người, gai cho hai cũng gai, nhưng mà ngộ cái pháp tu là một người địch với người chứ là thắng được. Bi vì một người là một ông Phật, tâm mình thanh tịnh mà niệm rồi, muôn người kia là muôn người, cái bóng quyển giả, cái vọng niệm mình là cái bóng quyển giả, mà hiểu vậy đó. Còn mình là cái tâm lực mình là kêu Phật tướng, vô pháp tướng mới là Phật tướng. Thì cái thật tướng mình là pháp thân, thì ông pháp thân cũng ráng để tâm thanh tịnh mà khởi lên niệm thì mấy niệm kia phải hết thôi, thấy không? Tôi nói là như một cái hang tối ngàn năm, một ngọn đèn đem vô là xóa sáng hết hang tối. Vô minh mê mờ nghiệp lực mình vô lượng nhiều đi, mà nhưng một điểm trí huệ thanh tịnh mình khởi lên là nó phá tan bóng mờ vô minh đó. Phải có cái niềm tin nó đặc biệt như vậy nha. Và gan rèn sắt đúc là sao? Gan nó cứng à, nó đúng là gan là để đúc đồ, sắt là rèn. Mình ta nói câu mình không nói vậy, nhưng mà gan nó cứng mà ta còn nấu chảy, ta đúc thành nồi, thành thành này kia mà, hình dáng này kia còn được mà. Sắt nó cứng vậy mà ta vô lửa mà ta rèn còn thành cái dao cái này cái kia được mà, phải không? Thì bây giờ mấy cái đó làm được thì đối với cái nghiệp lực của mình là một cái bóng quyển quá thôi, nó không thật. Thì mình sẽ chuyển hóa được mà. Đó, tổ khuyên mình như vậy nó hết sức hết lòng rồi, để cho mình có điểm hy vọng. Chứ đừng nói là một người mà địch mua người rồi nó tôi ngán qua một người cho địch mua người rồi cái tâm nó rồi bắt đầu thối à. Ha, đừng nghĩ vậy. Một người mình là một pháp thân thật. Cái thật thì bao giờ nó cũng chuyển hóa được cái giả cả. Ha. Thì khi hiểu rồi đừng ngại. Ngàn thánh đón ngăn không đứng lại, muôn trâu lôi kéo chẳng hoài đầu. Tại sao mà ngàn thánh đón ngăn cũng không dừng lại là sao? Cái câu người ta nói như vậy nè. Nếu người nào có đầy đủ niềm tin với Phật A Nà rồi và là tính hạnh nguyện đầy đủ rồi mà tôi chấp nhận này để tu trì á, nghe không? Thì dầu cho tổ Đạt Mã tổ sư là ông tổ thứ 28 bên Tịnh Độ và sơ tổ bên Tàu, ví dụ đó ha, thì đi đến gặp mình khuyên mình nói bây giờ là đừng có tu pháp môn niệm Phật nữa, tu theo pháp môn ta chỉ trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Và ta chỉ cái pháp môn là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, mau thẳng tắt kết quả liền. Thì cái người mình niệm Phật tha thiết rồi nó con lại tổ bây giờ con không muốn đổi thay nguyện, đã một thành lòng nguyện rồi, một lòng một dạ nguyện rồi, con đường đi đó là con đã khẳng định rồi, thì thôi con lại tổ để cho con niệm Phật, con nguyện về Tây Phương ấy Phật ấy ra, phải không? Thì tổ Đạt Mã tổ sư như vậy rồi mà mình còn xin ngài để cho mình thành lòng niệm thì cứ được có niềm tin sâu, phải không? Và mấy tổ có thí dụ thế này, nó dầu có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện đến mà khuyên mình như vậy, nó hồi trước ta có chỉ pháp môn Tịnh Độ khuyên các con về có Phật A Nà có, nhưng bây giờ ta có pháp môn thù thắng quý ích tốt đẹp thẳng tắc hơn, bây giờ con bỏ môn kia thì ta chỉ con pháp môn này, con cũng lại Phật Thích Ca Mâu Ni, lại Phật tổ ngài từ bi cho con một lòng một dạ nguyện gì có Phật rồi, hồi trước ngài chỉ sao con theo rồi, bây giờ con theo luôn. Tổ khuyên mình như vậy, Phật khuyên mình như vậy mà mình một lòng một dạ theo thì ai, thấy không? Dầu cho ngàn thánh thường thường khuyên mình cũng không bao giờ để lai chuyển nữa, phải không? Đó. Mà cần nhất chứ khuyên một tử làm sao ráng học hỏi cho đầy đủ, có niềm tin vững vàng. Chớ một số người Phật tử có đấy, không phải mấy ông thánh, không phải mấy ông tổ, mà người thường thường nói hội nghe ngọt tai cũng theo ông ta, bỏ môn tình độ theo cái khác khác à. Có đấy, cũng nhiều đó. Mà suy nghĩ rằng nếu một số Phật tử nào mà từng nghe quý sư giảng dạy đây cho nó đầy đủ rõ ràng, có niềm tin rồi đó, là sư bảo đảm không có ai lát tử đi được hết. Cái người mà đi trái theo là chưa nắm vững, phải không? Chưa đủ niềm tin, chưa nắm vững pháp môn quý ích lợi lạc ngay nơi đời này của mình, thì bắt đầu mới là tẻ ngang tách lạc ha. Chứ còn là không ai ấy được đâu. Ta có đầy đủ niềm tin mà giờ ông tổ ông Phật mà đến khuyên mình đổi còn không đổi, hay mà ai mà dạy cho mình, ai mà nói cho mình thay đổi chí hướng được ha. Đó. Ngàn thánh đó ngăn không dừng lại, muôn trâu lôi kéo chẳng hoài đầu. Phật tử coi là muôn con trâu. Bây giờ sức niệm Phật Phật tử coi chừng một con trâu kéo hoài không? Nó cái lực rồi nha. Thì cái câu này Tổ Trí Húc có nói. Cái câu này là câu của Tổ Trí Húc Đại Sư, là Tổ thứ 9 mình Tịnh Độ. Ngài nói khi mà ngài phát tâm lên ngồi niệm Phật đó, là cái sức mạnh ngài muôn trâu kéo không hoài đầu. Sư Thanh Thương nói cái lực niệm Phật nha. Ý chỉ cái lực niệm Phật chứ không phải là nói cái thân ngài mà thân ngài đưa cuộc muôn trâu kéo ngài chắc ngài dừng không lại, nhưng mà cái lực ngài nói ý vậy đó, thấy không? Muôn trâu kéo không lại, thì khi mà cả cái lực ngài muôn trâu kéo không lại thì những vọng niệm vọng tâm vọng trần chấp nhất làm sao để cho ngài quay đầu được, thấy không? Còn đôi khi mình yếu quá, không những mà một con trâu kéo ngoài đầu mà con trâu ngé đâu con kéo ngoài đầu đó, thì mình yếu biết cái lực yếu quá rồi. Thế mình ráng làm sao để như trước đại sư vậy đó, muôn trâu kéo không ngoài đầu, cứ trì mãi như vậy cho lâu lâu thì chắc được sự cảm thông tương ứng. Cứ ráng trì như vậy đi, rồi lâu lâu mình tương ứng cảm thông Đức Phật, nhất định phải cảm thông thôi. Đi một đường, một rồng, một dạ, một rồng thành rồi thì mình sẽ có đường dây liên lạc, mình với Đức Phật là có cái đường dây liên lạc trong tâm niệm ha, thì đứng dậy phải cảm ứng ngay ha. Cho nên Phật tử thấy mình đọc cái lịch sử ngày Trí Húc Đại Sư đó, thì ngày niệm Phật đến nỗi mà muôn trâu cái không lại đó, rồi kết quả làm sao? Kết quả rồi là cả tháng trước khi mà tịch rồi là ngài nói là báo tin hết cho mẹ rồi, đó tới ngày ngày đó giờ đó tôi sẽ về cái Phật hay nào. Và khi ngài tới giờ đúng như vậy rồi thì ngài được giảng sanh rồi, thì ngài trước khi tới tịch đó ngài có dặn nói bây giờ để trong cái khánh như là cái hòm vậy đó ha, đại lợi 3 năm sau đem ra trà thì là thiêu. Thì đệ tử y lại chỉ dạy của ngài để hoàng ở trong cái phòng của ngài. 3 năm sau dỡ nắp hòm lên thì mặt ngài tươi, râu tóc ra dài, râu ra dài, tóc ra dài. Thì đệ tử không nở để lưu niệm, lập tháp để thờ, cãi lại ngài để kỷ niệm như ủa giờ vậy nó tốt đẹp ấy quá rồi, bây giờ chị không nở để thiêu bỏ luôn mất cái di tích, phải không? Lưu lại. Thì và tới thế mình niệm Phật dứt tâm được lợi ích như vậy đấy, là chứng là tổ. Mà phải niệm như ngài vậy chứ mình niệm lơ mơ là thiêu là gì, thiêu thúi ha. Mình không được vậy đâu, nếu mình được như ngài rồi là cũng được như ngài, nếu mình niệm tới mà muôn trâu cát không lại thì nhất định phải được. Thì khẳng định rằng bây giờ mình niệm với trí phàm của mình á, Phật tử thấy không, với cái trí phàm của mình cũng đoán ra nữa. Mà hiện bây giờ Phật tử niệm Phật biết đi, hồi đó tôi niệm hơi khó đấy, cái bây giờ thời gian sau giờ nó hơi dễ lần rồi, phải không? Hồi đó mới niệm vọng niệm quá đi, cái bây giờ cũng bớt nhiều rồi đó. Thì mình thấy rõ ràng ngay kết quả rồi, mình ráng niệm nữa thì lần nó bớt lần thì trong này tổ có nói rằng là thì niệm lâu lâu thì chắc được cảm thông và tương ứng đó. Được một niệm cảm thông rồi liền ra khỏi ải sanh tử và thẳng lên bậc bố thí chứng thành quả Phật ngay. Đó, tôi thấy nó lợi ích như vậy đó, là khi mình được một niệm cảm thông rồi, là một niệm cảm thông là cảm ứng rồi, tất nhiên là một đường là nhất niệm đó. Khi mình nhất tâm bất loạn rồi, tạm nói vậy em tự dễ hiểu là cảm thông rồi đó nghe. Khi mình cảm thông rồi liền khỏi ải sanh tử, vì sở dĩ mình trong ải sanh tử là ta kêu tam giới là tham sân si, mà tam thân tham sân si là kêu rằng tam độc thú dòi, mà tham sân si này nó nổi lên trong lòng mình hoài là không ra khỏi tam giới. Vì Đạt Ma tổ sư nói rằng tam giới là tham sân si, khi mình hết tham sân si là mình vượt qua khỏi tam giới, phải không? Thì khi mà mình niệm một lòng mà thông cảm thông rồi, mình nhất niệm rồi là nhất định không còn tham sân si nổi được. Mà khi mà tham sân si không nổi lên được là ra khỏi tam giới rồi, mà ra khỏi tam giới là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nghe cái ý tổ nói như vậy. Và thẳng lên bực bất thối đó. Cái quan trọng là Phật tử thấy cái bực bất thối này. Khi mình lên tu trì đến cái bực bất thối chuyển, mà ở trong trong kinh Đại Thừa Khởi Tính Luận đó, Mã Tổ có nói thế này, nói là ở tại của ta bà này nè, mình tu trì mà mình tinh tấn tu trì hoài, rồi tái kiếp lại rồi tu tinh tấn tu trì nữa đó, là phải qua một dạng kiếp mới trụ được bực bất thối chuyển không? Đó. Rồi bây giờ trong này Đức Phật có nguyện đó, khi mà mình tu trì rồi mà mình niệm Phật A Đà cảm ứng rồi, mình được về có Tây Phương Cực Lạc rồi, là từ liên hoa quá sanh là trụ bực bất thối chuyển đấy. Bản thân nó là con đường tu tắc là chỗ đó nghe. Nghe. Là thẳng lên bực bất thối chứng thành Phật quả, thì lên trên đó rồi trụ bất thối chuyển rồi, mình tu tập một đời là thành Phật. Thế ha? Nhưng khi đó Phật tử xin lặp lại cái chỗ này quan trọng nè, một đời không phải lên trên đó là mình tu tập nó luôn là một đời thành Phật. Khi nó từ liên hoa quá sanh tu tập ha, khi mà từ liên hoa quá sanh là nằm trong cái báo thân mình ngự trong cái tòa sen báo ha, rồi ở đó tu tập được vô sanh pháp nhẫn rồi, thì mình nó trình Đức Phật Ai Đà cho con làm Bồ Tát hạnh, là hóa thân mình đi khắp trong mười phương hành Bồ Tát hạnh. Một thời gian công viên quả mãn, hành lục độ dạng hạnh xong ha, thì Đức Phật mới chứng cho được nhất sanh bổ xứ ha. Khi mà đất nhất sanh bổ xứ rồi, Đức Phật mới chỉ định con mới đi làm Phật ở xứ nào xứ nào xứ nào. Thì cho nên trong kinh Đức Phật đó là trên cõi Tây Phương Đức Phật Ây Đà là vô số vị được nhất sanh bổ xứ và sắp đi, sắp bổ đi làm Phật. Đó, đó là ý gì đó. Và tất nhiên là lên đó rồi là tu tập là nhất định là đến qua Phật hết. Đó. Bằng chẳng dụng tâm chưa được như thế, trở lại nói lời Phật không nghiêm và tâm Phật khó cảm mà mang tội. Đó. Bằng chỗ dụng tâm chưa được như thế là chưa được thành lòng, thấy không? Đó. Thì rồi nó là lời Phật không chứng nghiệm. Phật tử nghĩ như vậy, mình trên đời này cũng vậy đó. Mình có gì nhất quyết tâm, mình nhất quyết trong lòng một dạ làm gì đó thì sẽ được kết quả ngay, thấy không? Bây giờ Phật tử để ý cái tâm mình bây giờ muốn công việc đó mà rành thiện nha, một lòng một dạ nhất quyết phải làm, thất bại cũng phải làm, khó khăn cũng phải làm, cái việc đó là nhất định phải được kết quả. Có nhiều người tu nó sao muốn gì được mấy à, mà muốn cái thiện lành, muốn cái tốt đẹp phải thật, cái tâm mình, tâm Phật muốn ra nó cảm là sẽ nhất định phải cảm ứng. Khó khăn gì bắt đầu là tùy có người muốn thì được có cái diện vàng nó đến, còn người muốn cái đó hơi khó khăn, hơi trắc trở, nhưng mà lòng dạ mình thành lòng muốn là được hết rồi, sẽ được kết quả như ý muốn, phải không? Đó. Thì bây giờ mình muốn lời tốt đẹp, muốn về có Phật đang làm Phật thì cái muốn mình nó quá tốt rồi ha, cái nguyện mình nó quá tốt rồi, nguyện quá đẹp rồi thì phải nhất định phải kết quả ngay đó. Bởi tổ khẳng định mình đó, và khi mình được vậy là kết quả ngay chứ không bao giờ khó đấy đâu đó. Mà mình dụng tâm tốt đẹp như thành lòng như vậy thì mình đừng có nói lời Phật không nghiệm ha, mình thành lòng rồi là Phật nghiệm ngay, còn mình thật lời Phật không nghiệm là mình chưa được thành lòng chứ không được cảm ứng thôi ha. Và tâm Phật khó cảm, cảm sợ nổi. Mình Đức Thanh Sĩ nói vậy đó, tâm như trong trống giữa trời, Phật thì một niệm còn mười niệm ma. Phật một niệm còn mười niệm ma, bức Phật sao cảm được? Ít nhất cũng là Phật mười niệm một niệm ma thì cảm được chứ, đừng nghe phải không? Mà bây giờ mình niệm, mình thành lòng, sự thành lòng mình quá ít ỏi đi, rồi mình niệm chuyện đời, vọng niệm, mình trả vọng niệm nhiều quá mà mình biểu là sao mà Phật khó cảm, thấy không? Thành ra không phải dễ, không phải khó, mà khó dễ là do mình, do chỗ thành lòng của mình mà được. Phải hiểu ý cho rõ như vậy. Chứ nếu trường hợp mà mình không tu đúng cách rồi mà mình nói lời Phật không nghiệm và tâm Phật có cảm rồi mang tội đấy, là không hiểu mà mình nói vậy rồi là mang tội. Rồi mình, những cái lời đó mình làm cho gieo rắc vô tâm niệm với người khác nữa là không tốt. Thành ra khi nào mình thành lòng tu trì rồi thì sẽ ứng nghiệm tốt đẹp ngay. Biết việc nhỏ mà chẳng biết việc lớn, thấy chỗ gần mà chẳng thấy chỗ xa, ấy là thường phận của chúng sinh. Cho nên Phật A Di Đà là đấng có ân đức lớn với chúng sinh mà chúng sinh không biết. Biết việc nhỏ mà không biết việc lớn, thấy chỗ gần mà chẳng thấy chỗ xa, ấy là thường phận của chúng sinh. Thế nào là biết việc nhỏ chẳng biết việc lớn? Biết việc nhỏ là chỉ biết đôi khi tu hành mình lo làm lành làm phước thôi, là được nửa hưởng cái phước báo giàu sang phú quý thôi ha, cái đó là mình biết việc nhỏ. Hay là ngoài đời biết việc nhỏ nữa là ra ngoài, ở ngoài đời người thường không biết lo tu trì, lo tranh danh đoạt lợi, làm giàu sang phú quý quyền quan vua chúa thôi, tranh cái đó là quá nhỏ. Còn khi mình hiểu đạo rồi á thì mình muốn tu này bây giờ làm lành làm hiền làm phước để được giàu sang phú quý thôi, kiếp sau trở lại làm người được hơn người, tất nhiên là giàu sang hơn người, thì cũng đó là biết việc nhỏ. Mà không biết việc lớn, biết việc lớn là biết việc gì? Biết việc lớn là phải về cõi Phật tu trì để làm Phật độ chúng sinh, thấy không? Phát Bồ Đề Tâm tu trì làm Phật độ chúng sinh, cái đó là biết việc lớn đó. Bởi mà nhưng mà chúng sinh đa số biết việc nhỏ và không biết việc lớn, tổ trách là như vậy. Thấy chỗ gần mà chẳng thấy xa. Thấy chỗ gần là bây giờ tôi đây là tôi lo tranh danh đoạt lợi cho tôi giàu sang, tôi hưởng sung sướng thôi. Mà khi giàu sang sung sướng là bỏ kiếp này, là bị xa đọa đau khổ không thấy, phải không? Đó. Còn người trí huệ, người có căn lành với Đức Phật á, thấy xa hiểu rộng, thấy xa là bây giờ tôi cố gắng lo tu trì, rồi nguyện có Phật thì bỏ xác thân này rồi tôi về có Phật để tu làm Phật độ chúng sinh. Đó là những người thấy xa hiểu rộng, thấy không? Còn chúng sinh thấy gần mà chẳng thấy xa, truyền chúng sinh thiện cận, đó là ý vậy đó. Cho nên Phật A Di Đà là một đấng có ân đức lớn với chúng sinh mà chúng sinh không biết. Cái lòng đại từ đại bi Đức Phật buông tỏa xuống, cái lòng Đức Phật thương chúng sinh hơn mẹ thương con, đương tỏa xuống đây, đương luôn luôn hằng mong rằng con cái của Ngài quay đầu trở lại để Ngài tiếp dẫn về của Phật, để nuôi dưỡng, để thành Phật. Mà mình không biết ân đức cao dày đó, cái ân đức lớn lao đó, mà xoay giác mà hợp với trần cảnh, bỏ tánh giác của mình đi, mình hợp trần cảnh, bỏ cái lòng đại từ đại bi của Đức Phật đi, để mình theo cái nhiễm nhơ chuyện đời, thấy không? Đó, thì biết rằng cái đó là cái nghiệp cũng nặng lắm, nó khiến xui như vậy. Khi mà vậy rồi, Phật tử thành lòng sám hối để nhớ ơn Phật, nhớ ơn rằng Đức Phật đầy đủ lòng lân mẫn thương mình, muốn cứu giúp mình. Thì bây giờ mình phải con người có hiếu để, con người tốt đẹp là phải nhớ ơn, nhớ ơn cái lòng Đức Phật. Đức Phật luôn luôn thương thương tưởng mình để cứu những sự đau khổ mình, mà làm sao mình không có nghĩ ơn Ngài. Nên mà khi nghĩ ơn Ngài rồi thì có cái một mà trả ơn Ngài cái việc để lòng thanh tịnh niệm Phật, à, là con nguyện quy theo Ngài, quy y là nương, quy Phật là nương, về có Phật nương với theo Đức Phật. Mà mình nương theo Đức Phật là mình nguyện về có Phật là tốt đẹp nhất rồi, à, nguyện về có Phật đó, rồi lên nó tu tập làm Phật. Cái đó là theo ý chỉ, cái đó là lòng mong mỏi Đức Phật, Đức Phật muốn như vậy. Chớ chư Phật không muốn mong muốn như mình, niệm Phật để cầu giàu sang phú quý, niệm Phật để cầu mua vàng bán đất, không có theo ý nguyện Đức Phật. Niệm Phật để cầu khỏe mạnh sống lâu, Đức Phật không muốn niệm như vậy ha. Niệm Phật để cầu sao lên cõi trời, Đức Phật cũng chưa ý nguyện ha. Mà cái lòng Đức Phật mong mỏi rằng mọi người đệ tử Phật niệm Phật để cầu làm Phật, mà muốn cầu làm Phật được thì phải về cõi Tây Phương Cực Lạc. Trong đó có trường, trong đó có trường lớp và chư đại Bồ Tát là giáo sư ha, để chỉ dạy cho mình ra quả Phật, ra thi đậu quả Phật. Đó. Thì mình người nào biết cách niệm như vậy đó, đó là người có trí huệ đầy đủ sáng suốt, và người đó là không phụ ơn Phật. Hiểu đó không? Không phụ ơn Phật. Mà mình niệm Phật mà muốn cho con tôi thi đậu giàu sang phú quý mua mai bán đất, đó là phụ ơn Phật. Công tôi dạy dỗ tôi chuyển đường nó đi ngã à, thì phụ ơn Phật đấy. Trong vô điển kiếp về đời quá khứ, Phật đối trước Đức Thế Tự Tại Vương Gia Lai, vì cả thế giới ác trược và chúng sinh tội khổ, phát ra 48 lời đại nguyện, rồi y theo nguyện đó mà trải qua vô số dài lâu tu hạnh Bồ Tát, bỏ ngôi kim luân cho đến đầu mắt tỷ não cũng đều thí xả. Trong vô lượng kiếp về đời quá khứ, Đức Phật A Di Đà đó là có đối trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương Gia Lai mà sao là phát ra 48 lời đại nguyện, mà khi mà Ngài phát 48 lời nguyện là trải qua vô số đời kiếp để đi làm hành Bồ Tát Đạo, phải không? Trong vô số đời kiếp để hành Bồ Tát Đạo, mà hiện bây giờ hành nào là thí thân, thí mắt, thí tai, thí mũi, thí thân, cả hết thân này Ngài đã từng bổ thí, Ngài từng có xả thân này để tạo, rồi cuối cùng rồi thì đầy đủ công viên quả mãn mà tạo thành cõi Phật ngay nào ha. Đó, công viên của bản rồi tạo thành Đức Phật này nè, để cứu giúp những chúng sinh đau khổ. Thì bây giờ mình đã hưởng được cái ân huệ đó, thấy ha, mà mình không có lo tu trì được thì quá uổng. Cho nên tự thấy Ngài bỏ luân kim dương là tất nhiên là chuyển luân thánh dương, làm bị vua thánh, mà còn từ bỏ cái ngôi vua chúng để Ngài lo tu trì, để Ngài lo tu tập, để cho đạt thành bổn nguyện. Mà thành nguyện để làm gì? Để cứu giúp mình, nên cứu giác một tất cả Phật tử, tất cả mọi chúng sinh, cứu giác tất cả mọi hàm linh đương mê mờ si mê đau khổ. để được về có Phật, thành được sự tốt đẹp nha. Vì thế đó cho nên trên bước đường tu tập mình phải luôn luôn cố gắng lòng lân mẫn, lòng từ bi của Phật mà mình tu trì, mà cứ tu trì thôi. Chứ có mà tu trì của mình á, là bây giờ theo tôi thấy tất cả những pháp tu trì chỉ dạy mình là cái pháp môn niệm Phật này nó dễ quá, mà đã dễ tu, dễ chứng, dễ thành. Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói đó, so sánh với cái pháp môn tu trì mà tự lực và cái pháp môn tu trì mà tự lực nương tha lực, thì nếu so sánh ra cũng như trời cao mà đất thấp, nó hẳm sâu với đất thấp đó. Pháp môn tự lực quý báu, lợi ích như trời cao rộng, mà pháp môn tự lực mình cũng như so sánh là cũng như là bức hẳm thấp dưới vậy. Đó. Khi mình hiểu được vậy, tổ thí dụ vậy cho mình biết được ha, thì cái phước báo nhiều lắm mới được nghe những cái lời này và tin nhận. Mà nghe xong rồi tin nhận thì bây giờ phải làm sao? Để chỉ là tin nhận rồi lo tới tu trì thôi ha. Tu trì thành lòng đã thiết. Tôi nói dầu đừng có ý lại với pháp môn Đức Phật là đại nguyện Đức Phật cứu giúp mình, mà mình ý lại chỉ chờ mong Đức Phật cứu giúp không thì không được. Vì sao? Vì không cảm ứng được ha. Đó. Phải đòi phải thay đàn Phật, luôn luôn đầy lòng tự mẫn. Mình tu thế nào để được ứng? Cái điểm đó là điểm rất quan trọng. Khi hiểu điểm quan trọng rồi thì bây giờ mình phải lo tu trì thôi. Nó cứ việc Đức Phật chỉ như sao cứ làm vậy, lo tu trì. Mà mình lo tu trì rồi, trên bước đường đạo phải có cái niệm lân mẫn, cái niệm từ bi, niệm xả ly ha. Là vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, nhưng mà không chấp dứt cõi đời này nữa, không lưu luyến cõi đời này nữa, để cố gắng lo một lòng một dạ tu trì. Và cứ một lòng một dạ tu trì không thì những cái việc danh lợi, những cái sự việc trong mà sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp ở cõi này không làm mình ưa thích nữa. Sở dĩ vô lượng kiếp tới giờ mình sanh tử luân hồi là do những lý do gì? Do những lý do mình chạy theo thanh sắc, tuy nhiên chạy theo sắc thinh hương vị xúc pháp mà mình cho sáu trần này là thiệt, cho sáu trần này là thiệt, cho nên mình ô nhiễm và kẹt ở trong đó. Mà mình ô nhiễm, mình dính mắc, mình kẹt đây rồi là mình không thoát ra được. Đó là một sợi dây ràng buộc rất là cứng chắc ha. Mà bây giờ chư Phật trợ duyên cho mình và chỉ phương cách cho mình để mở những cái mối dây rối rắm đó. Chứ tâm niệm chung với Phật tử thấy tâm niệm của mình đó, không ai mà chịu khổ đâu, không ai mà thích phiền não đâu ha. Ai có muốn ra những sự an lạc vui sướng cả. Nhưng mà mình vì si mê, vì vô minh, không nhận định như cái mối nào là gút, cái mối nào là mở. Tâm mình muốn mở mà cái tai lần lần là gút, đó không? Như tâm mình muốn thoát khỏi cái cảnh sanh tử luân hồi, giải thoát mọi sự ràng buộc đau khổ, nhưng mà vì si mê đó là mình vô tình mình đi theo con đường đau khổ sanh tử luân hồi mãi. Đó không? Đó là tôi nói là mình muốn mở, mình muốn giải thoát, nhưng mà không có thầy tổ chỉ, không biết phương cách, lại vô tình gút. Đó. Chứ ai mà muốn không, trên đời tâm lý chung mình ai mà chịu, hay không? Ai mà ưa thích cái sự mà đau khổ sanh tử luân hồi. Nhưng mà vì không biết. Bây giờ Phật tử có cái phước duyên như thế nào đó, cái đầy đủ nhân duyên lành như thế nào đó, mà mình được nghe, được nhận được ý chỉ của Phật chỉ mình phương cách mở ha, mở đó, chỉ mình cái phương cách cho Phật tử mở. Bây giờ mỗi người cần là cần nhất gì? Học hỏi cho rành rẽ mối nào mở, đặt cái tay như thế nào để mở gút đó. Thì bây giờ cho chỉ hết rồi ha, chỉ hết rồi. Vì Phật tử nghe như vậy đó, tất nhiên là Phật tử mở gút, tu trì để cách mở gút ha. Thì cái mở gút rồi thì tự nhiên là không còn ô nhiễm cảnh này nữa. Rồi khi hỏi tại sao không ô nhiễm, vì cảnh này do nghiệp lực kêu cộng nghiệp chúng sinh mà tạo ra thôi. Cái cảnh này là cảnh duyên hợp, là quyển quá, là không thật, thấy không? Nó chỉ quyển quá không thật, chỉ đầy đủ duyên là tạm tạo ra cảnh này thôi, do duyên nghiệp mình thôi. Khi tâm tâm niệm niệm mình nghĩ gì hoài thì không còn ô nhiễm nữa ha. Không còn ô nhiễm nữa thì bây giờ mình tinh tấn, mình tu, mình tu thanh tịnh rồi là mình trở về cái chân thật, đó là con đường giải thoát. Thế thôi, nó gọn quá. Rồi bây giờ đã mình trong lòng mà thiệt không ô nhiễm cái đời này rồi thì cứ liệt tuần tự mà đi. Mà khi nào cái tâm niệm mình nó khởi lên, nó đòi hỏi mình phải ô nhiễm nữa thì mình trăng nhắc, thấy không? Kiều tự kiểm thị trăng nhắc, nó là quyển quá, nó là không thật, có cái gì đâu mà phải mà lo tranh danh đoạt lợi hay lo là tranh giành cái đời này nữa. Mà người trí huệ là mình khôn, là tìm con đường giải thoát. Chỉ mình sống ở đây để làm sao mà làm chủ sáu trần, chứ không phải sống ở đây mà để nô lệ sáu trần. Mình nô lệ là mình ô nhiễm, là dính mắc đó. Thì bây giờ Phật tử coi cái tin tức thế giới đó, là cái tâm niệm chúng sinh đương điên đảo, đương xoay kiều cuồng trong thời thế, mà có những hành động chúng sinh đó, có nhiều người tử rất là giàu sang, rất là phú quý, những vị tỷ phú ở bên mấy nước ngoại quốc kêu rằng là triệu phú, là có hàng triệu đô la là bắt đầu giàu rồi đó. Mình ở đây hàng triệu đồng mình không có triệu phú đâu, nhưng bên đó đã hàng triệu đô la là thấy rồi đó. Mà có những tỷ phú là hàng tỷ đô la, là những vị đó là có thể nói là giàu sang phú quý nhiều lắm, nhưng mà tiềm ẩn trong đó rất là khổ, nơi tâm niệm ta khổ, làm ta không giải quyết được cái vấn đề nó tâm niệm lo làm giàu không. Nhưng mà khi mình lo làm giàu rồi, có tiền vô rồi, thì tâm niệm mình vẫn thấy cô đơn buồn tẻ khổ sở như thế nào đó, phải không? Chứ không phải mình nghĩ rằng những giàu sang phú quý danh vọng nhiều là sung sướng đâu. Không, sung sướng không do nơi tâm niệm mình, mà tâm niệm mình được an, trí mình được bình ha, mình cho thanh tịnh rồi tự nhiên trong đó sự an lạc nó phát khởi hay đúng cách. Còn mình chạy theo đường danh lợi, chạy theo vọng động bên ngoài là nhất định là phải đau khổ. Đó là con đường vì mê mờ chúng sinh không biết mà vẫn chạy theo. Chư Phật đã nhận định thấy rõ rồi, dừng bước, không chạy theo cảnh đời nữa ha, để mà minh định lại con hướng đi tốt đẹp. Và Ngài đã minh định rồi, hướng đi tốt đẹp kết quả rồi, bây giờ Ngài chỉ ra mình. Chỉ mình thì bây giờ Đức Phật đã vẽ quả đồ rồi ha, đường đi nước bước rồi, đưa mình đến cảnh bảo sở ha. Cảnh bảo sở là của quả Phật đó. Bây giờ còn mình là con cái Ngài, thì bây giờ mình tin Ngài thì cứ theo quả đồ ngoài đó mà đi. Đi sẽ đến bảo sở, và đương lúc đi vào trúng đường là Phật tử thấy nó được an vui hạnh phúc rồi, chứ đừng có đợi đến của Phật ha. Đương lúc đi, đương lúc hành trì cho đúng chánh pháp rồi, và ngay nơi đây là Phật tử được kết quả tốt đẹp rồi, chứ đâu phải cần mà đến tới quả Phật mới là được an vui hạnh phúc đâu, phải không? Ngay nơi đây mình đi trúng đường là được kết quả tốt. Mà muốn đi trúng đường được thì hôm nay theo tử thấy thì cũng là được đầy đủ phúc duyên lành đó, mà được nghe chánh pháp của Phật, nghe được lời tổ trùng tuyên lại kinh của Phật, trùng tuyên lại ý chỉ của Phật. Tất cả những vị tổ đều là chứng tâm nhập tâm, mà những vị chứng tâm nhập tâm rồi là cũng nương theo lời Phật dạy mà tu trì mới được như vậy. Cho nên những lời tổ nói ra là có bảo chứng, hay là y kinh, tất nhiên là ý chỉ của Phật mà truyền lại mình. Cho nên mình nói là thí dụ như bây giờ tôi thấy sư giả kinh mà của tổ đây, hay tổ truyền ngộ đây, thì mình tự nghe là đầy đủ ý chỉ của Phật trong đó, không bao giờ rời ra ngoài ý chỉ của Phật. Và tại sao? Vì tổ đã nắm được ý chỉ của Phật rồi thì tu trì, mà tu trì đạt được kết quả rồi thì bây giờ truyền cho mình cũng là gì, cũng ý chỉ của Phật thôi. Bởi người ta nói là tổ tổ tương truyền là vậy đó. Truyền được cái ý chỉ của Phật chứ không phải tiện truyền lời từng ấy. Tôi kêu là nằm trong cái kêu nằm trong cái gì, cái giáo ngoại biệt truyền. Truyền mặc dầu truyền ngoài là kinh sách nhưng cái ý chỉ không mất, chứ không phải truyền ngoài kinh sách rồi bỏ cái kinh sách mà nói đi rong ruổi ngoài. Tôi kêu nếu mà nói rong ruổi ngoài không nắm ý chỉ của Phật kêu ngoại đạo. Ngoại đạo là ngoài tâm à, chỉ cái ngoài tâm. Nhưng người nào nắm được tâm rồi đó là tâm ý chỉ Phật đấy. Rồi tùy cách mà xiển dương, tùy cách mà khuyên lên, tùy cách mà khích tấn. Mà khi khuyên lên khích tấn đầy đủ rồi á, thì mình tu trì đúng vậy là sẽ đi. Thầy tổ đi đường nào là mình đi theo đường đó. Thầy tổ như thế nào, minh định thế nào là đại niết bàn thì mình đi đó, thì mình cũng đến đi đại niết bàn nơi tâm niệm của mình rất là lớn nha.
Mô Phật. Sớm mai đó thì sư có giảng với Phật tử tới cái đoạn y theo nguyện đó mà trải qua kiếp số lâu dài tu hành Bồ Tát, bỏ cả ngôi kim luân cho đến đầu mắt tỷ não cũng đều thí xả. Tới đó ha, tới bây giờ tới tiếp. Ngài lại làm những việc khó làm, nhẫn những sự khó nhẫn, tròn tu muôn hạnh, sức tột công thuần, tự làm trang nghiêm được quốc độ và viên thành Phật quả. Khi mà Ngài làm những việc là khó làm đó, được tự coi là nếu trường hợp mà mình bỏ ngôi chỉ luân thánh dương hay rồi thí đầu mắt tỷ não, đâu có chuyện dễ. Ngài làm những việc khó làm và nhẫn những điều khó nhẫn, và trừ những sự mà nắng mưa rồi đói kém hay là bố thí, xả tài thí, là thân thí, rồi chịu đựng sự đau đớn là rất là khó. Rồi trong vô lượng kiếp như vậy thì để Ngài tạo thành có Phật A Di Đà. Nên bây giờ thì kêu công thành quả mãn rồi đó, thì cái Ngài đã thành Phật rồi. Như trong kinh Đức Phật đó là Đức Phật A Di Đà thành Phật cách nay là 10 kiếp rồi ha. Và đương thuyết pháp ở trên cõi thiên vương cực lạc. Tôi nói là kêu rằng tròn tu muôn hạnh đó, sức tột công thuần, tự làm trang nghiêm quốc độ. Tất nhiên là cái Ngài trong khi mà trang nghiêm quốc độ là sau khi mà Ngài nguyện 48 lời nguyện trước thế tự tại Dương Như Lai rồi, thì Ngài mới tu tập kêu là lục độ vạn hạnh, và nó đã bị hiện đã tròn xong rồi, thấy không? Kêu là xong đó. Rồi để trang nghiêm quốc độ này rồi nè, rồi đó viên thành Phật quả, tất nhiên là thành là hiểu được Phật A Đà. Tiếp dẫn chúng sanh phương tiện nhiếp hóa, khiến cho chúng sanh về nước cực lạc. Đó. Thì trong cái loại nguyện nào á, nguyện nào cũng là để tiếp duyên chúng sanh, thấy không? Nguyện nào á cũng để nhiều chúng sanh đi về đến phương cực lạc, để Ngài dạy dỗ cho tu tập để đến viên thành Phật quả hết. Phương tiện nhiếp hóa, đầy đủ phương tiện để thu phục, để nhiếp hóa, để dìu dẫn chúng sanh, để khiến về nước cực lạc hết. Phật đã vì hết thảy chúng sanh, tức là Phật cũng vì ta, cho nên đại nguyện ấy Phật vì ta mà phát, đại hạnh ấy Phật vì ta mà tu. Thật ra nếu mà nói chung á, trong cái lời nguyện của Đức Phật á, thì Đức Phật vì hết thảy chúng sanh, nhưng mà trong hết thảy chúng sanh đó là có mỗi Phật tử hết rồi, phải không? Bây giờ Phật tử nói bây giờ trong này nói là mặc dầu Đức Phật từ đại từ ở bi nói là nguyện rằng nhiếp hóa hết thảy chúng sinh trong mười phương, thì trong sinh trong mười phương đó thì mỗi người nói là Phật vì mình, được không? Là mình tính tấn, phải không? Phật tử nói Phật vì mình hết, thì mỗi người đâu, bởi ta nói là trong này tổ nói nè, tức là Phật cũng vì ta, cho nên đại nguyện ấy Phật vì ta mà phát, vì mình đấy. Ha, mình cứ nói mình đi rằng mình thờ Đức Phật cho nó sâu dài, nhờ đó mình phải tinh tấn tu trì. Đại hạnh ấy Phật vì ta mà tu, tất nhiên là tôi nói tu lục độ dạng hạnh đó, mình tu là dạng cái hạnh tốt đẹp trong lục độ, mà trong lục độ là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí huệ đó, mà trong đó khai triển ra là vạn hạnh, là 10.000 cái hạnh tốt đẹp để triển khai để độ chúng sinh. Thì người ta nói là đại hạnh vì ta đó mà hành Phật hạnh nó cũng vì mình đó. Bốn độ ấy Phật vì ta mà nghiêm tịnh. Bốn độ là độ gì? Cái này nói gì có thêm cực lạc. Bốn độ là thường tịch quan tịnh độ, thật báo trang nghiêm tịnh độ, đi nữa phương tiện hữu duy tịnh độ và đồng cư tịnh độ. Nó là bốn độ đó vì mình mà phát để thành lập bốn độ đó, để diều dẫn căn cơ từ cao chí thấp ha, được về bốn độ đó. Ba thân Phật gì ta mà viên mãn? Ba thân là gì? Là pháp thân, báo thân và hóa thân. Thì mặc dầu nó ba thân nhưng cũng gì? Cũng là một thân thôi. Tùy duyên mà ứng ra báo thân, tùy duyên mà ứng ra hóa thân. Thì cũng gì? Cũng vì ta mà viên mãn tròn xong hết. Bây giờ xin hỏi Phật tử, hiện tại thân Đức Phật ngồi trên tòa sen báo ở cõi Tây Phương Cực Lạc, thân cao trong kinh Quán Lượng Thọ nó là gì? Vô sức cao không tưởng tượng được, không biết nhiêu giờ từng, nó thiệt là lớn ha. Thì cái đó là gì? Là pháp thân hay là gì? Báo thân, thấy không? Pháp thân là không hình tướng, khi mà có tướng ra rồi đó là báo thân ha. Nhẫn đến chỗ nào cũng hiện thân tiếp dẫn đấy. Rồi đến thí dụ như mình khi mà tùy duyên, tự nhiên một báo thân ngồi tại phương cực lạc ngự tòa sen báo đó, mà một chúng sinh nào ha, một chúng sinh nào mà khi mà tới giờ lâm chung tịch rồi thì gì? Ứng rồi bắt đầu tự nhiên trong báo thân đó là có một vị ra để tiếp dẫn. Cũng như là tôi nói nãy đó, sớm ơi đó, là nước trong là trăng hiện. Mặc dầu báo thân thôi nhưng mà chỗ nào tâm thanh tịnh mà chỗ nào mà tới giờ lâm chung mà thành lòng ứng là tự nhiên là có thân quá thân ngày hiện, hiện để về Tây Phương tịnh độ. Đó ha. Đó. Nó trường hợp mà cái nguyện ngài ngài thể hiện đặc biệt, mà không những tôi nói là khi nào mà kêu thiên ba ức quá thân, ngay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình có là trong tam thiên địa thiên thế giới, Đức Phật ra là quá làm thiên thiên ba ức quá thân, là hàng tỷ quá thân để thể hiện trong một tỷ nước ha. Trong một tỷ nước, như mình đây là một trong một tỷ nước con nước, thì tới giờ em chung Đức Phật là có thể là hóa thân thì hiện mình để tiếp độ được hết trơn. Nhẫn đến chỗ nào cũng hiện thân tiếp dẫn, lúc nào cũng ứng rõ điềm lành, mỗi mỗi điều vì ta tất cả. Thì mình tu là ứng rõ điềm lành, nhưng nếu có nhân duyên đầy đủ, tâm mình thiệt thanh tịnh tha thiết rồi thì ứng rõ điềm lành, tất nhiên là mình với Phật không xa đâu, chừng mà cảm là ứng à, thấy không? Hiện tại đây cũng vậy. Hiện tại đây là cảm ứng rồi, chứ không phải đợi chờ mình phải là bỏ xác thân này mới cảm ứng. Nếu mình tu tinh tấn được đúng mức rồi thì cũng cảm ứng hiện tại này. Lúc ta tạo nghiệp, Phật vì ta cảnh tỉnh. Lúc ta thọ khổ, Phật vì ta cứu giác ta. Lúc ta tạo nghiệp, Phật vì ta cảnh tỉnh. Đúng ra đôi khi có một cái, một số Phật tử đâu đi ha. Tại sao vì pháp thân mình hay là chân tâm mình với chân tâm Đức Phật Ây Đà Đương Hòa hợp nhau, mà đôi khi chúng ta đau khổ cái gì đó, hay là đôi khi những lúc mà mình làm điều gì sai, cái tâm nó trở lên ăn năn, nó hối hận đó. Cái đó là sao? Là trong này cái câu mà tổ nói nè, lúc ta tạo nghiệp thì Phật cảnh tỉnh ta. Lúc tạo nghiệp gì đó hay là cái tâm niệm mình xấu gì đó, cái mình ăn năn hối hận là cái này Đức Phật, là cái pháp thân Phật đó ở trong đó cảnh tỉnh mình, thúc mắc mình cho mình phải thức tỉnh lại. Nói như vậy đó. Lúc ta thọ khổ thì Phật cứu giác ta, lúc ta quy mạng thì Phật nhiếp thọ ta. Đôi khi Phật tử thấy lúc ta thọ khổ rồi Phật cứu giác, giác cái tàu điểm thứ nhất là bây giờ tất cả chư Phật trong mười phương, ta nói là trong Bát Nhã đó, mà là trong kinh Kim Cang Bát Nhã là mẹ ba đời chư Phật. Thành ra khi mà mình có tu trì rồi, mà lúc mình được thọ, lúc thọ khổ rồi á, và Phật tử nhớ lại lời quý sư chỉ giảng giải, thì nhớ lại niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa và tất cả pháp như quyển đó và hết nè. Nếu mình như quyển mà nó thâm nhập tâm mình rồi á thì hết khổ rồi, đã quyển rồi mà còn khổ gì nữa. Nhưng mà sở dĩ bây giờ mình đương khổ là mình mới có nghe quyển thôi chứ mình chưa thâm nhập. Nhưng mà nếu mình rút khổ rồi mà nhớ lại mà niệm kêu mình tự kỷ ám thị, là lặp lại những cái lời đó hoài cho sâu, thì tất nhiên tự người ta nó chuyển quá,